This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị như thường lệ đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, anh Dũng Nghiêm khỏe không? Có chương trình gì không?
Hôm nay Dũng Nghiêm khỏe, hôm nay thứ sáu cuối tuần nhưng mà lại là đầu tháng 3. Thì thưa quý vị, những ngày vừa qua thì cái thời tiết của tiểu bang Texas nó lên xuống giống như cái con tàu lượn mình hay thấy trong cái Disney World đó. Thì đó nó lên nó xuống chứ không phải nó xuống luôn hoặc lên luôn. Thế nên đó, và mấy ngày hôm nay cũng có mưa nữa, thì có lẽ đó là những cái thời điểm giao mùa để mình chuẩn bị bước qua cái mùa xuân. Tại vì Dũng Nghiêm thấy thời tiết những ngày sắp tới nó tương đối là ban ngày thì khá là ấm áp và ban đêm hơi mát mẻ, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, thời tiết trong những thời gian gần đây đó thì cũng rất là thích thời tiết đẹp, mặc dù nó cũng ảnh hưởng allergy chút xíu, nhưng mà tôi thấy take it ok. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán thì riêng về Dow Jones thì nó giống như một cái lượng sóng nhẹ nhẹ lên và xuống nhấp nhô, màu xanh rồi màu đỏ rồi màu xanh, bây giờ là màu đỏ. Cái thưa quý vị, Tiến Dũng thấy hôm nay thì tình hình về thị trường chứng khoán nó không có sùm lắm. Có thể hôm nay là cái ngày cuối tuần nên mọi sự nó nhẹ nhàng trở lại cái việc. Nhưng mà nó đạt được những con số kỷ lục mới. Có thể Dow Jones hôm nay đạt con số kỷ lục mới luôn thì nghĩ là vậy. Nhưng mà giờ mình xem sao. Nhưng hiện tại giờ nó cũng đạt con số kỷ lục rồi. Nhưng mà kỷ lục mới nữa. Dow Jones thì sáng hôm nay giảm 10 điểm, 38.985 điểm. Con số 39.000 thì không có xa. Trong khi đó thì Nasdaq đạt con số kỷ lục mới là 16.144 điểm, lên 51 điểm. S&P 500 cũng vậy, lên 11 điểm, hiện tại là 5.107 điểm. Dầu thô thì lên 1 đồng 63 xu, 79 đồng 89 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên 16 đồng 10 xu, 2.070 đồng 80 xu cho một ao vàng, có thể đạt được con số kỷ lục mới luôn trong từ đi dành chiều, thì cũng nghĩ là như vậy. Và với cái lãi suất 15 năm và 30 năm thì nó không thay đổi. 15 năm là 6.59, 30 năm là 7.25. Vàng ở Việt Nam mua vào là 77.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 79.820.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì quý vị nào là cha mẹ mà chúng ta cho con mình gọi là súc miệng, cái nước súc miệng thường xuyên đó, mà cái sản phẩm mà nó tên là Heritage Store thì nó đang bị recall. Họ bán là trên 100.000 bottle, cái lọ đó để súc miệng đó, thì nó bị cái chất mà hydrogen peroxide nó mạnh thì làm cho nó chuyển thành một cái độc tố mà những cái trẻ nó lỡ uống vô thì nó bị ói mửa, nó mệt mỏi, trong những bị giống như là bị ngộ độc vậy đó, nên họ recall đến 102.000 cái bottle. Tiến Dũng có chia sẻ cái này trên cái Facebook của mình, chúng ta coi lại rồi coi cái cái này nó có nằm trong cái nhà của mình hay không thì mình nên dùng đi, hoặc là đến chỗ nào đó họ sẽ trả tiền lại cho mình. Nhớ nha, hydrogen peroxide, và cái này tên là Heritage Store, cái tên của nó Dũng có chia sẻ trên Facebook mình, rất là nguy hiểm. Và cái bản tin kế thì bản tin này thì cũng cho rằng quý vị nghe thì ta sẽ thấy rằng cái cổ phiếu ngày hôm nay nó rất là dùng cái từ quái thì cũng không có sai cái thứ gì. Nói về Dell, hãng Dell là một cái hãng nằm ở Texas và đặc biệt ở thành phố Plano, thì nghĩ là đoán là như vậy. Nếu bị quay lại khoảng 15 năm về trước thì những cái computer Dell rất là thịnh hành, người ta mua PC, người ta mua laptop, người ta mua printer. Hãng Dell làm ra nhiều cái sản phẩm mà thứ nhất là nó bền, thứ hai là cái giá cả phải chăng, thứ ba là mẫu mã đẹp, và Dell đã đạt được những cái điều này. Nhưng mà vài năm trở lại đây, hầu như là nó im lặng, im hơi lặng tiếng luôn. Không ai còn nghĩ đến cái tên Dell nữa hết. Ngay cả cái PC là nó nằm vào cái trường hợp nó gọi là bị tuyệt chủng, hay là bị về cổ lỗ sĩ, hay là lỗi thời. Thí Dũng đang dùng cái Dell trước, đang sử dụng cái Dell đây trước mặt mình đây. Nó bền thật, Dũng mua này khoảng 4-5 năm về trước mà xài vẫn còn really good. Nhưng mà ý nói quay trở lại cái bản tin này thì cái doanh thu họ giảm. Họ giảm đến gọi là xuống 12%. Nếu mà tính về mỗi năm như vậy họ giảm, mỗi năm họ có khoảng 11 tỷ. Mà chúng biết được cái overhead họ rất là lớn. Tính ra là đã lỗ, vì cái quý vừa rồi không thôi đó, thì họ đã lỗ đến gọi là đến khoảng, họ giảm đến 11%. Cái revenue decline 11%, cái four quarter, tức là cái quý tư vừa của năm 2023. Nếu mà tính chung quanh là over, tính là year to year, thì năm nào Dell cũng giảm 6%, 7%, 7%, 6%. Tức là cái doanh thu họ không đạt được cái chỉ tiêu, tức là lỗ. Nhưng mà ngày hôm qua thì khi mà report, the same day, the same time, the same moment, tức là ngay lúc đó, Dell đưa ra, hey, doanh thu tôi tháng quý vừa rồi lỗ 12%. Trong khi đó thì cổ phiếu họ lại lên 20%. Thí dụ đi. Thí dụ nó, nhà hàng tôi hôm nay bán lỗ quá chừng, bán không có đủ chi tiêu, tại vì bán được một ngày 100 tô phở đi ha, thí dụ ha. Nhà hàng hôm nay tôi bán được có 70 tô phở thôi. Nhưng mà mở hồng tủ ra, tính đếm tiền là tổng số đến 200 đồng tiền bán phở, là tức là mỗi tô mà tính là 10 đồng đi, là bán đến bao nhiêu, hiểu điều đó không? Tức là bề ngoài thì bán không đủ doanh thu, nhưng bề trong tiền lại lên. Giống như y chang gì, họ report là cái doanh thu của Dell giảm đến 11%, xin lỗi 12%, nhưng mà cái cổ phiếu họ lên 20%. Cái điên vào bản tin này, Dũng có chia sẻ lên Facebook của mình, quý vị vào coi ha, rất là quái đản ở đây. Nhưng mà họ nói rằng nhờ cái công nghệ AI đã làm cho cái Dell bán nhiều cái server hơn. I don't know, tại vì bây giờ ta xài cloud, ai xài server đâu, mình không biết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mỗi ngày những cái bản tin như vậy đưa ra làm cho mình cũng rất là hoài nghi về cái thị trường cổ phiếu ngày hôm nay. Sáng nay cái ông gì nãy vừa nãy nhớ tên quên, ông nói là quý vị nói là significant 7 cái cổ phiếu mà lớn đó, mà bị overvalue đó, hay là bị crash, bị sụp đổ đó, thì không có đâu ha. Thì ông cũng an tâm quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến iOS. Ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua thì iOS có thông báo rằng họ sẽ sờ gái đến 125.000 những cái cơ sở thương mại, hay là những doanh thu mà 1 triệu trở lên, từ 400.000 trở lên mà không có đóng thuế. Rung cái chuông, tan, cẩn thận, wow, 125.000 không phải số nhỏ nha. Họ cũng đưa rõ luôn là 25.000 là có những người income trên 1 triệu, thuế không đóng hoặc là đóng rất ít. Và 100.000 còn lại là những người này làm từ 400.000 cho đến 1 triệu. Họ có record hết luôn. Ví dụ không có những chiều thì giờ để giải thích cho quý vị sao có record. Nhưng mà điều nó đơn giản như thế này. Bây giờ anh Dũng Nghiêm đến sửa nhà Tiến Dũng. Thí dụ nha, 10.000. Tiến Dũng đưa anh Dũng Nghiêm 10.000 tiền mặt. Quý vị nghe kỹ nha. Anh Dũng Nghiêm cầm 10.000 tiền mặt. Anh nghĩ là cash, tôi không đóng thuế. Nhưng mà khi Tiến Dũng là người khai thuế, nghe kỹ nha, Dũng đánh vô, tôi có trả cho anh Dũng Nghiêm cái số, dù như anh làm số number, số mấy, tại vì tiền mình phải đưa cái số ID về cái business ID của mình, hoặc là cái tax ID đó. Anh Dũng Nghiêm, cái tax ID số này đưa ra, Tiến Dũng khai thuế, anh Dũng Nghiêm không khai thuế. Đến năm đó anh Dũng Nghiêm không khai thuế, tôi không có làm gì hết, tiền mặt bỏ túi, nếu tôi lỗ. IOS cầm lên hai cái, ồ, Tiến Dũng trả 10.000 cho cái ông này, ông Dũng Nghiêm này, tại sao năm rồi ông Dũng Nghiêm không khai thuế? Cái đó là cái cách mà họ rất là dễ dình gái. Nó sẽ kiểu, bắt đầu nó gọi là cái thuế, cái bracket của thuế đó, nó nhiều lắm cái thưa vị, nó nhức đầu lắm. Thời kỳ ông cựu tổng thống Donald Trump thì ông muốn thay đổi luôn, hết luôn, nhưng mà cuối cùng đâu vào đấy lại rồi cái thưa vị. Tại vì ông Biden đã ký xác lệnh dẹp hết, bây giờ nó quay trở lại bình thường rồi. Giờ nó sẽ nhiều, giờ nhiều Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm sẽ lấy 10.000 rồi 10 ngày đi tiêu xài này kia thì trả cho ông kia, trả từ từ thì nó sẽ kéo dài nhiều cái nữa, thì nó giống như vậy. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp không xài gì hết, khai thuế là tôi không có xài gì hết, tôi vậy là lỗ vậy đó, là 10.000 đó sẽ bị đánh thuế, sẽ bị phạt nữa. Thì đó là cái trường hợp hiện tại bây giờ 125.000 người này. Ok, họ sẽ track it down everything từ cái W2 đến 1099. Wow, là ít dữ nhiều nha. Trong khi đó thì ông cũng, người ta cũng nói là tổng số tiền mà người 125.000 người này không trả thuế á, nó lên đến 100 tỷ, là khi mà đóng thuế đó thì chính phủ sẽ bỏ túi gần 1 tỷ. Wow. Trên nhiều trăm triệu Mỹ kim, tức là cũng xấp xỉ tỷ hay là mấy trăm triệu, 700-800 triệu gì đó cái tùy khoảng đó. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là thú vị, nói về millennials. Đây là cái bản tin mà Dũng đọc, mà Dũng thấy đọc nhiều nhất trong các bản tin Dũng coi nhiều nhất, tham khảo nhiều nhất, cho biết rằng 20 năm tới đây, thế giới này những cái bậc cha mẹ sẽ để lại tiền cho con em của mình trên 90.000 tỷ. À, dù thí dụ như bây giờ đừng nói 20 năm nữa, 2044, vài năm tới đây như là ông Bill Gates cũng xong rồi, rồi ông Warren Buffett cũng xong rồi, ngay cả ông Michael Bloomberg cũng xong rồi, mấy người già già khoảng 70 mấy tuổi, 80 tuổi thì 20 năm sau, vài năm, 10 năm sau mình không biết, cũng lên đường hết rồi. Nhưng mà những cái người này sẽ để tiền lại cho con em của mình, và tổng số tiền globally toàn thế giới là khoảng 90.000 tỷ. Và nói về độ giàu đi, nói về những người mà có trên 30 triệu trở lên á, họ đã tăng cái số tiền của họ lên đến 4.3% vào năm ngoái. Và tính ra hiện tại globally những người này mà có trên 30 triệu trở lên á, là có khoảng 626.619 người. 30 triệu trở lên nha, giàu ultra high network. Và những người mà có số tiền nhiều, triệu phú nhiều, thì nó populate, thì nó tăng lên nằm bên phần châu Á nhiều hơn. Chẳng hạn như là họ nói là India đứng đầu, China thứ nhì, Malaysia và Indonesia. Đây là những quốc gia mà cái số dân triệu phú tăng lên rất là lẹ, cái thuyền rất là lẹ. Trong khi đó thì Trung Quốc có khoảng 780.000 người có từ 1 triệu trở lên. 780.000 người với tổng số dân số là 1 tỷ tư. Hoa Kỳ thì có khoảng 332 triệu người dân. Trong khi đó thì có đến 5 triệu 300.000 người có số tiền trên 1 triệu. Số này nó gấp hơn 8 lần, gần 8 lần với lại Trung Quốc. Wow, nhỏ mà có giỏ, Mỹ nhiều người giàu thì nha. 5 triệu 3, nghe bị 5 triệu 3 người có số tiền 1 triệu trở lên. Và đây, tí Dũng xin cái câu, cái quan trọng là nằm chỗ này. Ngày hôm nay, cái theo cái study của PwC, thì 58%, hoặc là số này có hơn, gần 58-60% là những đứa trẻ của bên châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, không muốn help family business. Nó không muốn làm business. Nó muốn ăn chơi, cái tụi vị. Nó muốn chơi thôi. Và hai cái giáo dục, nền giáo dục của người châu Á và người Tây Phương, đặc biệt là Mỹ. Người Mỹ thì nó build foundation cho con của mình khi mà họ giàu đó là về kiến thức, cách lao động từ cái bottom trở lên, để sau này những đứa trẻ này sẽ value cái đồng tiền và nó sẽ tự động nó đi vào, nó giúp đỡ gia đình. Ngược lại, châu Á thì không có build foundation bằng kiến thức, nhưng mà bằng quyền lực đồng tiền. Con em của mình, thí dụ như là phải thiệt là nở mặt nở mày ở bên ngoài. Thậm chí những đứa trẻ mà lớn trong gia đình giàu có, nó cần thái độ hoàn toàn khác. Nó gần như là nó coi thường người ta. Ha, người Mỹ không có gì vậy. Nếu vị nào đã từng tiếp xúc với người Mỹ mà có triệu phú, mà cha mẹ là triệu phú đó, mình không biết cha mẹ đó là triệu phú, quý vị. You don't know. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai nữa, cái cách giáo dục của người Mỹ mà con em họ giàu đó, nó nói chuyện với vị khác liền. Quý vị có bao giờ mà gặp một người triệu phú mà con của họ nói chuyện với vị bao giờ chưa? Họ một tiếng là yes sir, no ma'am. Chứ không hiểu là như khách dịch như ở Asian đâu nha. Không là tao triệu phú rồi. Không có. Đi thử đi bữa nào. Điều nói thiệt quý vị là gặp người mà triệu phú, con của triệu phú đó, nó nói chuyện rất là khiêm nhường. Yes sir, okay sir, I do it sir, yes sir. mình thấy wow, cái cách giáo dục của người Mỹ nó khác với người Asian. Thậm chí quý vị có thể nói là con của mình, con nhà giàu đó, nói chuyện một cách giống như là, mình dùng cái từ xin lỗi là không có giáo dục về cái kiến thức về cách giao tiếp đó, thì người ta thường nói là nó bạn bè Mỹ mà, nó Mỹ lớn lên vậy. Wrong, Mỹ không phải như vậy. Mỹ, quý vị nên coi lại con em của quý vị đang chơi với loạn hạng Mỹ nào. Chứ Mỹ mà kiến thức ở Mỹ thật sự, con nhà giàu kiến thức nó khác. Nhưng quay trở lại đây, theo cái số thống kê đưa ra thì người Mỹ mà triệu phú đó, họ không có để tiền lại cho con của mình. Họ họ build một cái foundation, you work for me, and after that even họ thấy rằng làm được rồi, giỏi rồi, có kiến thức, từ cái nhân cách đến kiến thức về business có hết, họ sẽ giàu. Còn trước mắt họ không giàu. Bill Gates $0 cho con của mình. Mark Zuckerberg $0. Ông Gene Simon $0. Warren Buffett $0. Gordon Ramsay $0. Ông Michael Bloomberg $0. Larry Page $0. Quý một cái khu về người châu Á, Trung Quốc á, chỉ có anh chàng Jackie Chan để lại $0 cho con của mình. Nhưng mà cái này chỉ được nói là $0, tức là họ không để một cái will nào cho con mình dựa lên hết. Hey, you have no money from me. I give you one penny, even no one penny luôn. Nhưng mà khi họ đứng xa, họ watch it, họ coi con em của họ trưởng thành như thế nào, đến một lúc nào đó họ nghĩ rằng good, I will give my business to you, the whole thing. Bây giờ không đưa gì hết. Ngược lại với châu Á, trên 58 là khoảng 60%, nó xài đã, nó chơi đã rồi, nó không muốn đi làm nữa, tức là nó không muốn take over business. Người Trung Quốc đang gặp cái tình trạng này và họ đang rất là buồn. Hy vọng là từ cái bản tin này, quý vị rút được kinh nghiệm rằng mình sẽ để lại những gì cho con của mình để sau này nó không có hối hận, thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những cái bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tiến Dũng có gửi đến quý vị cái nước súc miệng mà Heritage Store đó, hydrogen peroxide đó. Nếu quý vị nào muốn tìm hiểu xem trong nhà mình có loại thuốc này không, cái mà cái nhãn như thế nào, nhìn hình dáng như thế nào, thì quý vị có thể vào Facebook Tiến Dũng là Rick Ngô để xem kỹ hơn nha. Và đừng có sử dụng cái loại nước súc miệng này cho con em của mình nữa. Với cái bản tin mà IRS gãy 125.000 người giàu đó, thì đây là cái mùa này cũng là cái mùa khai thuế. Thì trong thời điểm này quý vị cũng nên cẩn thận, tại vì chính phủ Mỹ hiện giờ xài tiền rất là nhiều, thiếu tiền rất là nhiều, cho nên họ lấy lại thuế, họ lấy lại tiền bằng cách audit những người giàu. Cho nên nếu quý vị nào những cái business Việt Nam mà hơi giàu chút xíu thì cũng nên cẩn thận về vấn đề này. Còn với cái bản tin cuối cùng mà nãy Tiến Dũng có chia sẻ thì đúng như vậy, có nghĩa là Dũng Nghiệp cũng thấy người Mỹ họ giống như người Việt Nam hay nói là trao cái cần câu cá còn hơn là trao con cá, có nghĩa là họ giúp cái gốc, cái nền tảng bằng kiến thức, bằng cái cách tự lập để mà sau này con em họ có thể tồn tại được, chứ không như người châu Á thì đưa luôn con cá, thì cứ sử dụng như vậy thì rất là khó được thành công. Cũng giống như là có một số công ty tại Mỹ, thì Dũng Nghiêm thấy con em của những nhà triệu phú, họ khi mà họ muốn con em họ take over cái business của họ, thì họ cho con em họ làm từ những công việc tay chân trước, tức là vô làm nhân viên bình thường trước, rồi từ từ có khả năng mới lên từ từ. Chứ như ngay bên châu Á thì nhiều khi học ra trường xong cái là vô làm sếp liền, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, chính xác là như vậy, Dũng Nghiêm, chính xác là như vậy. Và hy vọng là những bản tin như vậy đó, chúng ta cũng nên học hỏi một chút xíu gì đó, thay vì đã phu cho con của mình, gọi là mình đời mình khổ rồi cho con mình nó sướng. Đôi khi những cái hành động, những cái suy nghĩ mà nó gọi là closing mind, là những cái dạng gọi là đơn giản như vậy đó, nó vô tình tạo cho con em của mình một cái lối sống gọi là hơi ỷ lại, thì nó không có tốt lắm, thưa quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mà chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên làn sóng 11:60 AM.